Mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chiều ngày 14 tháng 6 năm 2017, chúng ta đang ở tại thành phố Kamen, Đức Quốc. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian ngắn thôi để chúng ta trả lời một vài câu hỏi. Vì câu hỏi không có nhiều cho nên tối nay mình sẽ được về sớm. Nghe thích quá. Thế là chúng câu hỏi thứ nhất là: con kính chúc thầy thân tâm an lạc. Câu hỏi: nếu người quá cố mà làm tội lúc còn sống, con cháu nhờ thầy lại tụng kinh mong cho hết tội, có đúng không thưa thầy? Mình hỏi tức là qua câu hỏi là mình cũng thấy được cái câu trả lời là không thể nào thầy tụng mà hết tội. Bởi vì khi mình còn sống, cái tâm của mình nó không có phát được cái thiện căn, nó tương ưng với khi người đó đến, thì hai cái nó không có cùng. Cho nên không thể, nhưng không thể cho họ hết tội, nhưng mà có công năng giúp cho họ hiểu tội. Bây giờ thí dụ mình đến đó mình tụng kinh, tội họ không hết, nhưng mà ít nhất họ hiểu cái sai của họ. Họ hiểu cái sai của họ để họ phát tâm. Cho nên không thể vì họ có tội mà không mời thầy tới tụng. Tuy thầy tụng họ không hết tội, nhưng mà ít nhất cũng có được cái công năng là giải cho họ hiểu được thế nào là tội của họ khi họ làm lúc họ còn sinh tiền. Đồng thời đây cũng là một cơ hội để cho người thân của họ cũng hiểu được thế nào là tội phước. Cho nên tụng kinh cho người mất tuy chưa có thể giúp cho họ hết tội, nhưng ít nhất trước mắt người thân họ được lợi lạc nhờ họ thấm qua cái lời kinh để mà họ hiểu đạo. Cái thứ hai là giúp cho người quá cố tỉnh những cái lỗi của mình đã làm, và ngay trong khi họ còn thọ cái thân, ngay cái khi mà cái thần thức họ còn lẩn quẩn đó, họ nhờ cái lời khai thị. Tụng hình thức là khai thị thôi. Thật sự ra tụng kinh là gì? Tức là mình khai thị cho họ về cái đạo lý của sống chết, có gì đâu. Nhưng mà bây giờ khai thị một bằng một cái hình thức là qua cái gì? Qua cái thời tụng kinh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình muốn khuyên một cái người nào đó, phải không? Mình không nói bằng lời được, nhưng mình qua một lời hát. Ví dụ Pháp Hòa nói với đại chúng là: cuộc đời này, thân này là giả tạm cát bụi. Mình nói bài pháp cũng được, nhưng mà giờ mình mượn cái bài pháp này qua một bài hát. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi nghe thấm. Cũng là bài pháp, nhưng mà bài pháp chuyển tải qua dòng nhạc. Người ta nghe cái dòng nhạc đó mà người ta quán niệm về cuộc đời. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên nhiều khi mình nói cuộc đời là vô thường, nhưng mình nói người ta đâu thấm. Nhưng mà vì chuyển cái bài đó, cái ý tứ đó qua một bài kinh vậy thôi, chứ không có gì hết. Giờ bây giờ mình khai thị thẳng lời nói ta lắng nghe. Nếu bình thường mà tới mình gặp người ta, mình nói: thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi thân này, đôi khi chưa chắc ta nghe. Nhưng bây giờ nếu như mà mỗi ngày mỗi cái thời kinh cầu siêu đó mà ta quán niệm năm điều. Tôi không thể nào tránh được cái già, đúng không? Tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải già. Tôi thế nào cũng phải bệnh. Tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết. Tôi không thể nào tránh được cái chết. Trước sau gì tôi cũng xa rời người thân của tôi. Tôi không thể nào sống với những người thân tôi mãi mãi. Tất cả những hiện nghiệp gì tôi làm hay ác nghiệp gì tôi làm sẽ đi theo tôi, mà tiền tài của cải không phải là những cái theo tôi. Năm cái điều quán tưởng đó, nhiều khi đi vô trong thời cầu siêu mình tụng, họ nghe họ thấm, nhưng mà bình thường mà nói được. Cho nên tụng kinh cho người chết, có thể người chết không hết tội vì nhưng mà ít nhất cũng khai thị được cho họ, hiểu được cái lỗi của họ đã làm, rồi hướng dẫn cho họ thế nào để họ phát tâm tu tập ngay khi họ, cái thần thức của họ, để cho cái đời sau của họ được tốt hơn, đều có lợi cả. Rồi chưa nói đến cái lợi cho người sống, nhiều khi người sống nghe được một lời đó mà người ta tỉnh ngộ rất là nhiều lần. Có nhiều khi mình đi dự một cái đám tang của một người bạn của mình, vậy mà mình nghe xong một cái thời kinh và thậm chí mình còn biết nhìn lại cuộc đời, quả thật là biến đổi vô thường, vân vân. Cái từ đó mình cũng tỉnh được phần nào trong cuộc sống. Con là đạo Công giáo, đi nghe pháp thoại có bị tội không? Mình đạo nào cũng không sao cả. Vậy thì chữ pháp thoại nghĩa là gì? Pháp là gì? Pháp là con đường dẫn mình đến hạnh phúc, an vui. Pháp có ba công năng. Một là hướng thượng, hai là hướng thiện, ba là hướng giải thoát. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta, không luận là đạo gì, đừng nói đạo, chỉ nói là làm một con người, ai cũng cần biết con đường đi đến hạnh phúc, con đường hướng thượng, con đường hướng thiện, con đường hướng giải thoát. Vậy thì khi chúng ta đi nghe pháp thoại, không phải là chúng ta tin tưởng vào một đạo giáo, mà chúng ta đang đi lắng nghe trình bày những cách nào, những công thức nào để làm cho cuộc sống mình có an vui, có hạnh phúc. Và đó cũng là mục đích của các đấng giáo chủ ra đời. Chúa ra đời cũng chỉ vì cứu khổ cho con người. Phật ra đời cũng vì cứu khổ cho con người. Con người khổ cho nên các bậc thánh mới xuất hiện, mới nói những lời thánh thiện để cho con người nương theo. Thế thì nghe pháp thoại đâu có lỗi. Đâu phải là mình, mà cho dù mình có một cái niềm tin nào đi nữa, mình tin Phật đi nữa hay là mình tin Chúa đi, mình có tin một người mà có tín ngưỡng tức là có đạo đức. Người mà không còn tin trời đất, thánh thần gì nữa, cái này mới nguy hiểm. Còn người có tín ngưỡng thì không có gì trở ngại. Mà hơn nữa là mình đi nghe pháp thoại, nghĩa là mình đi nghe những cái điều mà làm cho cái tâm mình nó sáng tỏ lên, làm cho cái ý thức mình nó sáng tỏ lên, và làm cho cuộc sống của mình nó sáng tỏ lên nhờ những lời hướng dẫn của người khác, nhờ những lời mình lắng nghe để mình soi sáng cho con đường hạnh phúc của mình. Cho nên không có gì lỗi cả. Mà các bậc ở trên cũng không bao giờ bắt lỗi mình vì mình vi phạm, phản bội gì cả. Các ngài mà thấy mình nghe lời đạo đức mừng không hết. Chỉ có điều á, mình là cái người nghe cái gì, mình là thượng sĩ, trung sĩ hay hạ sĩ. Hồi xưa người ta nói thượng sĩ văn đạo, thượng sĩ văn đạo cần di hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vân, hạ sĩ văn đạo bất tiếu chi. Nghĩa là bậc mà thượng sĩ mà nghe đạo á thì làm theo, còn bậc trung sĩ mà nghe đạo á vừa nghe vừa quên, nghe lúc nhớ lúc quên. Còn mà hạ sĩ mà văn đạo á, cười thời buổi lên cung trăng rồi mà còn ở đó tu với hành đạo với giáo. Hạ bậc hạ sĩ mà nghĩa là căn cơ họ thấp kém thì làm sao họ có thể nghe những lời lành thiện. Cho nên đó, nghe là một phần rồi, nhưng mà sợ là đây này, mình nghe đây mình còn lúc nhớ lúc quên, chứ đừng đó là mình nghe. Còn nếu mình nghe mình thực hành thì quá tốt. Tóm lại, người xưa có một câu: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Đó, người sống trên đời mà nghe được đạo lý mà chiều chết cũng vui thì có gì mà phiền hả. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đã từng chứng kiến những buổi lễ quy y của hàng ngàn Phật tử người tôn giáo khác như Tin Lành Thiên Chúa. Nhưng mà các vị đó quy y không phải là quy y để trở thành những tín đồ của đạo Phật, nhưng mà quý vị đó thọ năm giới: không giết người hại vật, không trộm cắp, không tà hạnh phá vỡ hạnh phúc của người, không nói những lời đổ vỡ, bất hòa, chửi rủa, không tàn hoại thân thể mình bằng rượu chè, không tàn hoại thân tâm của mình bằng những sách báo, phim ảnh, vân vân. Năm cái này nó có liên hệ gì đến một cái tôn giáo nào không? Nó hoàn toàn là những điều thực tập cho con người. Hễ con người còn sống trong xã hội thì con người dễ bị sa ngã vào những cái điều lỗi lầm, trong đó có giết chóc, ăn cắp, ăn trộm, tà hạnh ngoại tình, nói dối lường gạt, rượu chè cờ bạc, vân vân. Cho nên đối với họ, năm điều này rất thiết thực cho bản thân họ, cho nên họ tiếp nhận năm giới. Và khi mà mỗi tháng họ về chùa, họ tụng giới một lần, họ cũng tụng năm cái này. Ở bên Pháp Hòa, mỗi tháng thứ sáu đầu tiên là tổ chức tụng giới cho người Tây Phương. Họ là người đã từng thọ hay chưa thọ không cần biết, đều tập hợp về nghe lại năm cái giới này. Mà mình không có cần nói giới, mà mình nhớ là phương pháp thực tập chánh niệm, mindfulness training, chứ không phải là giới pha giới luật gì của ai đặt ra đã. Mà đây là những phương pháp thực tập. Anh thực tập điều này thì gia đình anh hạnh phúc, xã hội sẽ an vui. Cho nên mình có lá cờ Phật giáo, lá cờ màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam, tượng trưng cho năm giới. Mà nếu mà năm châu là Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc, năm châu này giữ năm giới thì xã hội sẽ hòa bình, đại đồng, an toàn. Cho nên có năm cái màu nhỏ ở dưới, cái năm màu nhỏ là tượng trưng cho tổng hợp. Đâu? Còn nếu mà nói bản thân mỗi con người, tóc là màu xanh, da là màu vàng, máu là màu đỏ, xương là màu trắng, tủy là màu cam, đó là một con người. Mà nếu con người giữ năm giới thì một con người hoàn hảo, cho nên có năm màu ở dưới. Con người sống với năm giới này thì đi đến đâu cũng an toàn, cũng làm lợi lạc cho xã hội. Cho nên năm giới mà đạo Phật cống hiến không phải là năm giáo điều, mà là năm phương pháp thực tập chánh niệm cho tất cả mọi con người trong xã hội. Ai muốn có hạnh phúc cứ giữ năm cái này. Mà nếu mình ngại ngùng không muốn về chùa để thọ nhận, nếu mình là đạo Công giáo, thì mình có thể tự tâm mình tiếp nhận cái này một cách âm thầm để mình thực tập. Mà Pháp Hòa tin rằng trong Thiên Chúa giáo cũng có những giới điều giống như thế này, tương tự như thế này, để cho một tín đồ thực tập. Cho quý vị, chỉ sợ mình không còn thích nghe điều thánh thiện nữa thôi, chứ còn nghe điều thánh thiện, còn ham thích nghe điều thánh thiện thì không có gì là lỗi lầm cả. Tội là khi mình cố tình làm đau khổ cho ai thì mới thành tội. Chứ còn không, đừng có sợ mình làm cái điều đó là thánh thần phạt mình mang tội với các ngài. Các bậc thánh không bao giờ bắt phạt ai, bắt tội ai, thậm chí người đó phỉ báng họ. Như vậy mới gọi là thánh chứ. Còn nếu mà theo mình thì mình hộ, không theo mình thì mình phạt, thì là đó là không phải thánh, mà cái đó là tâm của phàm phu. Mà tâm của bậc thánh thì không bao giờ có điều đó. Cho nên yên tâm, không có tội lỗi gì cả. Con có đọc các bài kệ của sư ông Làng Mai. Trong bài kệ Nâng Bình Bát có câu: Bình Bát của Như Lai, nguyện hết lòng thực tập pháp tâm luôn không tịch. Xin thầy giải thích cho con pháp tâm luôn có nghĩa là gì. Cái bài này được dịch từ một bản tiếng Hán. Tam luân là gì? Nếu mình dịch theo chữ thôi, là ba cái vòng. Mà giờ mình giảng nghĩa, tam luân có nghĩa là người cho, người nhận, của để cho. Khi chúng ta làm bất cứ việc gì, chúng ta hãy nên chuyển ba cái này đến cái chỗ viên mãn, vắng lặng, không còn phân biệt ai là người cho, người nhận của cho. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa là người cho, chú đó là người nhận. Đây là món hàng mình đã cho. Tháng sau mình gặp, biết cái ông đó không? Tháng rồi không có tôi là chết rồi. Không có tôi chết rồi nghĩa là nó tháng rồi đó tôi cho 50 bạc mua gạo ăn đó, ổng đó ổng nhớ ơn tôi đó. Là mình lúc nào cũng thấy người thọ ơn của mình là người ban ơn, đây là vật để cho ơn. Thế là mình sống lúc nào cũng bị cái đó nó đè. 50 bạc 3 năm rồi mà cũng còn, 50 năm sau gặp cũng còn 50 đó. Cho nên mình sống vậy mình khổ. Mình bố thí cho người là thấy có người xin, mình có khả năng cho, đúng lúc có vật để cho, cứ cho rồi là xong. Ba cái vòng đó mình phải đưa nó đến cái chỗ viên mãn, vắng lặng. Chữ tịch này là gì? Là vắng lặng. Chữ không này là đến cái chỗ rốt ráo, không có dính mắc. Không có dính mắc, mình là người cho, người kia là kẻ thọ ơn, đây là vật được cho. Cái đó gọi là tam luân không tịch. Quý vị hiểu được ha, chỗ này ha. Mà không phải riêng này, bất cứ việc gì mình làm, đừng có thấy mình là người làm ơn gì cho ai hết. Mình giúp được gì mình giúp. Cuộc đời này mà nếu chúng ta cứ tính sổ nhau đó nha, buồn nhau hoài. Tại vì không người nào mà chưa từng thọ ơn mình, phải không? Rồi không có, rồi có người nào mà chưa từng nghĩa là từ chối khi mình nhờ vả không? Mà sống như vậy mình khổ vô cùng. Thôi vì mình làm được cái gì mình cứ làm đi. Có bao giờ quý vị tính sổ với con không? Nó uống của tôi hết 50 bình sữa. Không có. Mình đối với con cái mình chưa hề mình tính một cái gì với con cái hết. Thì mình đến với tất cả mọi người cũng bằng cái cách như vậy. Xin Thầy chỉ dạy cho con cách quán thế nào khi con bất ngờ biết con bị bệnh ung thư để con bớt sợ hãi khổ đau. Khi mà mình còn khỏe thì mình đã phải quán liền rồi, chứ đừng đợi tới bệnh mới quán. Tại lúc đó chưa, cái này lúc đó là không phải là quán nữa mà quán gà. Tức là mình mê lầm, mình khổ sở lắm. Cho nên á, Đức Phật có một lần Ngạ Nan đến bên cạnh Đức Phật. Ngạ Nan cầm tay của Phật lên thì Ngạ Nan sờ cái da nè, mới nói bạch Như Lai, hôm nay con thấy bàn tay của Như Lai nhăn nheo nhiều quá. Đức Phật nói, này A Nan, cái bệnh nó nằm ngay trên thân của người khỏe, cái già nó nằm ngay trên thân của người trẻ, cái chết nó nằm ngay trên thân người sống. Phật nói đúng không? Này A Nan, đời người có 4 thứ không thể biết trước được. 1, không biết mình bệnh gì. 2, không biết mình chừng nào chết. 3, không biết chết ở đâu. Đúng không? Và cuối cùng là gì? Không biết mình sẽ tái sinh về đâu. Không biết mình chừng nào bệnh nha. Không biết mình chừng nào bệnh. Không biết mình sẽ bệnh gì. Không biết chừng nào mình chết. Và không biết mình chết ở đâu. Đúng không? Vậy thì ngay trong khi chúng ta còn khỏe, còn trẻ, còn mạnh á, thì chúng ta phải quán vô thường thường xuyên, để khi cái này nó đến chúng ta không quá khổ đau, vì chúng ta đã nhuần nhuyễn với cái pháp quán này. Chữ quán là gì? Chữ quán là biết tư duy về nó. Pháp Hòa ví dụ, mình đi đám tang một người bạn, đừng nghĩ rằng á, đa phần mình đi đám tang á, 1 là mình tới vì người chết tại mình quen họ, 2 là mình quen con cái của người thân họ. Đi đám tang là 1 trong 2 lý do. 1 là mình biết người chết mình đi, 2 là mình biết con cái của họ. Bây giờ Pháp Hòa đề nghị đại chúng thêm cái quán nữa. Đi vì mình, vì người chết một phần, vì gia đình họ một phần, nhưng mà chính là đi vì mình. Tại sao? Vì mình khi đi tới đó vì mình, mình mới có quán được cái sự sống chết. Từ đó cuộc sống của mình á, nó mới trầm hơn, nó lặng hơn và nó biết bao dung hơn. Có một vị thiền sư, ngài đi ngang đám tang, ngài làm bài thơ: ta thấy người nằm đó, bỗng thấy lòng xót xa. Ta khóc cho người chết hay ta khóc cho ta? Có một ngày nọ đi đám tang, đẩy một người đó vô trong cái lò thiêu rồi, đẩy cái nắp lại bấm nút. Tự nhiên Pháp Hòa đứng đó. Mình đi chờ mấy chục năm ở đó, mình đi biết bao nhiêu đám tang, mình chứng kiến biết bao nhiêu cảnh chết, nghĩa là đủ thứ. Nhưng mà Pháp Hòa làm bốn câu: người đi xong một kiếp. Đẩy vô trong đó là xong rồi, hết rồi. Người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba. Phải không? Mình ở lại mình bôn ba nè. Đi trắng ra về trắng. À, có thế thôi mà. Mình đến cuộc đời này trắng tay, mình ra đi cũng trắng tay. Người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba. Đi trắng ra về trắng. À, có thế thôi mà. Nhưng mà nếu chúng ta không thường quán cái đó, không thường tư duy về cái đó, khi cái đó đến mình chịu không nổi, chứ không có giỏi gì đâu nha. Cho nên mình phải học như lời Phật, bốn cách quán: không biết chừng nào bệnh, không biết tôi bệnh gì, không biết chừng nào chết, chết ở đâu không biết. Quý vị biết ở Việt Nam mình có vị tổ là tổ Huệ Quang, năm ngày 56 tuổi đi qua dự đại hội Phật giáo tại Ấn Độ. Đi dự buổi chiều sáng xong chiều về, ngày đứt mạch máu ngày chết, ngày tịch tại Ấn Độ. Mà cái thời đó mà đưa về Việt Nam đâu phải là chuyện dễ đâu. Cuối cùng phải hỏa táng ngày tại Ấn Độ, rồi sau đó giáo hội mới đi qua thỉnh linh cốt ngày trở về Việt Nam để tôn thờ. Đó, đi dự một cái đại hội Phật giáo rồi viên tịch ở xứ người. Thì thật sự ra rất rất nhiều những cái sự việc mà Pháp Hòa tin rằng quý vị đã từng nghe, từng thấy chứ không phải là không. Cho nên đó, thường xuyên phải quán đi. Thí dụ như tại sao bàn Phật đó, chúng ta để cái bình bông lên bàn Phật? Đâu phải Phật xấu xa gì để cho đẹp. Để cái bình bông lên bàn thờ là để muốn nhắc nhở chúng ta một cái pháp tu. Hoa hôm nay đẹp, 2-3 ngày sau nó héo. Chính vì hôm nay đẹp cho nên mình hãy hết lòng trọn vẹn thưởng thức cái đẹp của hoa đi. Để rồi mai chiều hoa có tàn úa thì không có gì để mà hoa phải hối hận. Ngày mai này chúng ta sẽ ra đi, thế thì trong đời này giây phút nào chúng ta còn sống được, hãy sống và đến với nhau trọn vẹn như những đóa hoa đến với nhau. Đến với nhau như một đóa hoa. Bởi vì mình chưa biết giữa mình với người ai đi trước. Cho nên á, có một cái cô Phật tử đó, cổ khuyên con của làm cái gì đó. Thì con cũng mới, nó nói: trời má ơi, 10 phút sau mình chưa biết mình ra sao nữa. Thì cô cũng buồn, cô nói: sao mà con mình nó nói vậy, biết nó nói có đúng không? Thì Pháp Hòa nói: nếu đứng ở cái mặt chân lý thì nó nói đâu có sai. Cái mặt chân lý nó nói không sai. Nhưng mà tại vì mình rầu là mình thấy con mình nó bấp bênh, nó cho cái tương lai sự nghiệp, thì mình muốn nói tương lai cho nó nghe. Nhưng mà nó đem cái lý xuất thế gian nó nói với mình, không? Nhưng mà cho nên á, quý vị cố gắng đừng đợi tới bệnh để mình quán. Tại vì lúc đó mình chưa vững. Một đang khỏe mạnh vậy, bác sĩ tuyên bố một câu xanh rờn, mình bệnh ung thư. Mà nếu mà đến thời kỳ thứ 3 nữa, bảo đảm còn 3 tháng là mình rụng rời. Lúc đó không quán gì nổi nữa. Cho nên ngài Mục Kiền Liên, khi mà nghiệp đến, ngài nói một câu: khi mà nghiệp nó đến, một chữ thần còn chưa nhớ, đừng nói tới chữ thông. Tại vì ngài bị ngoại đạo đánh chết ở trước cửa Trúc Lâm Tịnh Xá đó. Khi mà đang máu me đầy dẫy ở trước cửa Tịnh Xá, thì các sư đệ chạy tới ôm ngài Mục Kiền Liên lên, nói: sư huynh, tại sao sư huynh để cho ngoại đạo đánh sư huynh như thế này? Sư huynh có thần thông, sao sư huynh không vận thần thông, sư huynh chạy trốn? Thì ngài Mục Kiền Liên mới nói: khi mà nghiệp lực nó đến rồi, chữ thần còn không nhớ, đừng nói tới chữ thông. Có một lần Pháp Hòa đi thăm một bà cụ bị bệnh, mà bà này là bình thường tu cũng dữ lắm. Lúc mà đau quá bà rơi, Pháp Hòa vô nói bác nhớ niệm Phật, quý vị biết trả lời sao? Thầy ơi, khi mà nó đau dữ dội, một chữ nam còn không nhớ, ta đừng nói chữ mô. Đó, đó là một sự thật. Như vậy thì quý vị biết rằng Tổ Quy Sơn đã xác định với mình: nhất triêu ngoạ tật tại sàng, chúng khổ oanh triền bức bách, hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Một mai nằm bệnh trên giường, nhất triêu ngoạ tật tại sàng, các khổ nó quanh mình, nó bức bách. Chừng đó tâm lý mình bàng hoàng, đường trước không biết đi đâu, đường sau thì mờ mịt, tiền lộ mang mang, phía trước đường đi của mình nó quá chừng là mờ mịt, vị tri hà vãng, không biết mình sẽ đi đâu. Cho nên ngay trong cái giây phút chúng ta còn khỏe, còn bệnh, còn này nè, thỉnh thoảng phải quán. Hồi đó thầy Pháp Hòa, thầy hay nói Pháp Hòa vậy nè: khi nào mà con chán tu, con đi vô bệnh viện, con thăm vòng về cái tu ngon nè. Tại vì lúc mình vô bệnh viện là mình thấy trời ơi, bác này hồi xưa một thời oanh liệt, bây giờ hết oanh còn liệt, đúng không? Rồi mình thấy bác này nằm quẻo cổ, bác kia nằm chờ ăn, đủ thứ những cái hình ảnh mà bệnh tật. Tự nhiên mình thấy bây giờ mình còn khỏe như vậy, mình không cố gắng thì quá là một cái sự thiếu sót của mình. Cho nên nếu như mà quý vị hỏi là quán thế nào, giờ nếu mà lỡ bệnh rồi sao quán đây? Nếu trường hợp lỡ bệnh rồi thì mình quán rằng, thứ nhất, quán positive trước nha. Không sao, bệnh mà ở nước Đức không đến nổi, tại vì xứ này y học tốt lắm, phải không? Và thứ hai, may quá phát hiện ra bệnh, chứ không thôi bệnh mà không biết mình bệnh mà đợi tới thời kỳ cuối mà phát hiện thì uổng quá, không làm được gì. Mình quán như vậy. Rồi kế đến mình quán gì? Trong cuộc sống này ai cũng sẽ đến ngày này. Bây giờ đã đến mình tuổi này mình bị như vậy thì cũng không đến nổi. Khi mình biết mình bệnh rồi, đừng có bi lụy, đừng có give up, tức là đừng có buông xuôi, làm cho cái bệnh mình nó càng tăng trưởng chứ nó không có giúp ích. Còn đối với tất cả những ai còn đang khỏe, hãy tập quán liền ngay trong giây phút này. Ngay cái bình hoa là quán được bài học của vô thường. Xin Thầy giảng cho chúng con như sau: hiện nay tại xứ Đức có một số Phật tử thọ Bồ Tát giới là không được lại tổ tiên cha mẹ. Nếu lại họ bị mang tội, không ăn cơm dỗ cha mẹ cúng xong đem tất cả ra bụi rậm hàng rào đổ. Nếu ăn cha mẹ mang tội, không có cúng dỗ, vì cúng thì cha mẹ mang nợ. Xin Thầy giải rõ cho chúng con rõ. Cái này không còn gì để giải nữa, tại vì nó bó tay chấm cơm rồi. Cái này là mình chỉ còn thỉnh lên thờ thôi chứ cúng gì nữa. Bây giờ nè, dỗ cha mẹ không cúng, không là không ăn đồ cúng, không cúng dỗ cha mẹ, sợ cha mẹ mang nợ, vậy là Bồ Tát rồi. Thôi mình thỉnh lên mình thờ luôn đi chứ giải thích gì nữa. Thưa đại chúng, cái này là một dạng tà kiến. Tà kiến là gì? Tà kiến là cái thấy biết sai lệch, chứ không có ý là tà ma ngoại đạo gì cả. Chữ tà là lệch lạc. Quý vị có nhớ Đức Thích Ca Mâu Ni khi ngài tịnh phạn lâm bệnh, đích thân ngài trở về hoàng cung chăm sóc cho cha khi cha bệnh, rồi thuyết pháp khai thị cho đến khi cha qua đời. Khi đưa quan tài vua Tịnh Phạn đi trà tỳ, ngài xin một chân, tức là ngài xin đi vào cái hàng ngũ của đạo tỳ để khiêng cái quan tài đó. Các vị mới cản, mới nói là Đức Thế Tôn là bậc thầy, đệ tử biết bao nhiêu, thôi để chúng con làm. Đức Phật từ chối: các vị phải cho tôi làm tròn cái hiếu đạo. Vì thủy chung Như Lai cũng đã thọ cái ơn của người này, vì người này đã cho Như Lai cái thân mạng này. Thế thì Đức Phật còn trả hiếu cho cha mẹ, một kiền liên còn mang côn tới cứu mẹ, ngài Địa Tạng vì mẹ mà phát nguyện. À, nếu mà bao nhiêu khổ nạn của chúng sanh ở địa ngục này xin tôi chịu hết, miễn làm sao mẹ tôi được thoát kiếp khổ nạn. Thì mình, các bậc ngày xưa mà còn như vậy, mình là mới có thọ Bồ Tát thôi chứ chưa tu à. Thọ thôi, chưa chắc mình tu được nhiêu trong đó nữa. Phước ở đâu, đức ở đâu mà mình cử đồ cúng, rồi mình cử đồ cúng rồi mình cho người khác ăn để nó ngu, còn mình không ăn gì mình sợ ngu. Sợ tội. Hoàn toàn không có đúng. Cho nên á, thọ Bồ Tát giới, nếu trong cái giới đó mà có nói rằng người đã thọ giới Bồ Tát rồi, không còn lại tổ tiên, không còn ăn đồ cúng, cái trường hợp đó mình tính sao? Còn đằng này trong giới đâu có nói câu nào đâu. Vậy thì mình tự đặt hay là ai đặt? Này tự tôn, tự đưa mình lên, thấy không? Rồi tự mình làm ra một cái hình thức như thế này không có đúng. Quý vị muốn làm thì cứ làm, nhưng mà hỏi cái này có đúng chánh pháp không? Hoàn toàn không đúng. Trời ơi, cha mẹ mình nói tứ ơn trong đời, cái ơn lớn nhất trong đời mình là ơn gì? Ơn cha mẹ, rồi mới đến ơn của quốc gia, ơn của thầy tổ, vân vân. Cho nên đó, ở trên thờ Phật, ở dưới thờ ông bà, mỗi ngày mình tụng kinh, mình lễ Phật, lạy ông bà, không hề có gì lỗi cả. Cái y áo này mặc cho nó trang nghiêm thôi, chứ đâu phải mặc cái y này rồi không lại vong, sợ vong tội. Rồi á, mình sợ vong tội mà vong biết có tội không, nhưng mà mình mang cái lỗi là gì, đến người chết mình cũng khinh. Rồi người sống là sao? Tôi thọ Bồ Tát giới tôi phải ngồi trước, tôi thọ Bồ Tát giới tôi phải ngồi đây, rốt cuộc á, thọ giới để dành chỗ ngồi. Đi vô mấy cái chỗ. Cho nên thưa đại chúng là cái này nếu như mình lỡ mình không biết, lỡ mình không biết mình nghĩ như vậy thì thôi, bây giờ mình không sao nếu mình đã lỡ. Còn nếu như mà hôm nay mình đã hiểu được điều này rồi thì quý vị không cần theo, tại vì nó hoàn toàn nó không dính dáng gì cái chuyện tu hành của mình cả. Ngay cả lấy thức ăn cho quý thầy, quý vị cũng đừng nghĩ rằng, thí dụ thôi, lỡ bây giờ một cái mâm cơm ít mình múc lên cúng đi, mang thức ăn lên cúng Phật, cúng vong gì đó, mà bây giờ phải mang xuống hâm cho quý thầy ăn cũng không hề có tội gì cả. Quý vị cứ đãi quý thầy ăn bình thường, không có thầy nào ăn xong trúng gió chờ tôi ăn đồ cúng vong về bệnh hết. Mình làm vậy chi, rồi tự nhiên người ta thấy tự mình phân biệt cái giai cấp tu hành như vậy, không nên. Đó, mình phải nhẹ nhàng trong cái việc đó. Cho nên mình tu mà không khéo, ta thấy sao mình bài bản nhiều cái chuyện nó không cần thiết. Cho nên cái này hoàn toàn không có đúng gì trong cái tinh thần của người tu cả. Thọ mới của Bồ Tát tại gia thôi, mà còn vậy mà nếu mà xuất gia thọ sa di tỳ kheo nữa chắc lên bàn ngồi luôn chứ. Khỏi cúng quả ai nữa. Thì bây giờ Pháp Hòa thương vậy nó có rõ không? Bây giờ á, ai muốn làm thì cứ làm. Pháp Hòa chỉ có bổn phận chỉ bài theo kinh điển thôi. Ngay cả cuốn Phạm Võn Bồ Tát Giới, 10 giới trọng, 48 giới khinh, ngay cả cái quyển kinh U Bà Tát Giới mà được rút ra bây giờ là 6 giới trọng, 28 giới khinh, không có một cái giới nào mà quy định đã thọ giới này rồi là không ăn đồ cúng. Thời xưa bên Ấn Độ có cúng cơm cho người chết đâu mà có giới đó. Cái chuyện cúng cơm là chuyện của mình. Ấn Độ ngày xưa không có chuyện cúng cơm cho người chết. Và mình tự trong cái truyền thống của mình mà ngay cái giới Bồ Tát này là chúng chư tổ hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta thọ trì và phát triển cái tâm từ bi. Quan trọng là cái tâm từ bi độ chúng sanh, chứ không phải là thọ cái này để rồi chúng ta tránh cái này tránh cái nọ. Có một cái nơi Pháp Hòa biết đó, là bắt tất cả Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới chụp cái hình để lên bông sen, xong để trên bàn thờ, có một bàn thờ thờ các vị đó luôn, để cho tất cả Phật tử tam quy ngũ giới về chùa để lại lại các vị Bồ Tát tại gia đó. Mà có những người, người ta thấy nó kỳ, người ta không làm cái là buồn giận người ta. Không, thành tử ra ai muốn làm thì cứ làm, nhưng mà điều này nó không hề có trong kinh sách. Và quý vị chưa bao giờ nghe một hòa thượng nào, một vị tôn đức nào mà giảng cái điều này. Còn ai muốn đưa cao cái tinh thần Bồ Tát này lên để cho thấy cái tầm quan trọng của nó, thì đây là cá nhân mình muốn đưa cái này lên để nói rằng cái giới Bồ Tát này là tuyệt chiêu đó, ai thọ cái này là siêu rồi đó, thì cái đó tùy. Nhưng mà cái tâm của chúng ta phải hiểu một điều là chúng ta thọ giới để làm gì? Để ăn trên ngồi trước, để rồi không cần lại tổ tiên, để rồi không cần ăn đồ cúng, để không cần cúng tổ tiên vì tổ tiên mang nợ. Như vậy Bồ Tát giới độ tất cả chúng sanh mà quên ơn cha mẹ tổ tiên à? Đấy, không cúng tổ tiên, không thờ tổ tiên là để quên ơn. Mà rốt cuộc rồi đi nói là độ người này, độ người kia, lấy thân làm giường, lấy thân làm đuốc, độ chúng sanh, đốt đầu, đốt tai, đốt tùm lum hết trơn, mà cha mẹ không cúng, không nhớ. Cúng dỗ đâu phải cha mẹ ăn. Mai mốt quý vị nghe lại cái bài qua nói bên Thụy Điển. Cúng dỗ không phải ông bà cha mẹ nào ăn, nhưng mà mình cúng đó là một hình thức chúng ta giữ gìn lại cái truyền thống, cái cội nguồn của chúng ta, là không quên nguồn quên cội. Người Tây Phương tổ chức sinh nhật, người Á Đông không quan trọng sinh nhật mà quan trọng ngày mất. Vì nếu ngày mất này mà không còn tưởng nhớ, chỉ chừng 10 năm sau là cả nhà quên hết cái người kia. Thế thì cội nguồn từ đó nó mất. Để ở trong cái chùa, gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Suối nguồn huyết thống là ai? Đó là cha mẹ tổ tiên mình. Gốc rễ tâm linh là ai? Đó là thầy tổ, những người truyền cho mình. Cúng cha mẹ ông bà thì không cúng, còn dỗ các hòa thượng có cúng không? Nếu nói cho cùng các hòa thượng có phải là vong không? Cũng là một người chết thôi. Nhưng mà mình kêu một cái danh từ cho nó trân trọng là giác linh. Rồi cái người mà Phật tử mà thọ tam quy ngũ giới mình gọi là hương linh. Còn nói cho cùng nữa là cũng là một người chết thôi, cũng là một hương linh, một vong linh thôi. Nếu mà vong linh nào có tỉnh ngộ thì là giác. Mình đặt ra những danh từ chứ còn nói cho cùng là chết. Nhưng mà giờ người lịch sử thì chúng ta nói qua đời, quá cố, từ trần. Hỏi là từ trần là gì? Là chết. Quá cố là gì? Là chết. Nhưng mà nói chữ chết thì nghe nó thẳng thừng quá. Quá cố, qua đời, từ trần, vãng sanh, vân vân. Còn các vị mà hòa thượng cũng chết như ai vậy? Nhưng mà giờ nói cho nó trịnh trọng chút, viên tịch, xả báo thân, vân vân. Thế là mình nói một cái từ thôi, chứ còn nói đúng ra là chết hết á. Còn nếu mà nói đúng nữa là linh hết á, vong linh hết á. Là một con người chết là kêu vong linh à. Cho nên á, cha mẹ ông bà ông cúng không nhớ, rồi còn sợ ông bà mang nợ, rồi đi cứu giúp chúng sanh, lấy thân làm giường, lấy thân làm đuốc, vân vân, nó trật lắc hết à. Đó, thành thử ra ai tin thì muốn làm gì đó thì làm. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ nói để cho đại chúng thấy cái nào nó có lý nó thì mình theo thôi. Đức Phật đã nói rồi, đừng có tin, đừng có vội tin điều gì, dù đó là lời của các bậc vĩ nhân nói. Đừng vội tin những gì, dù đó là lời của các bậc thánh nhân nói. Đừng vội tin những gì, dù đó là sách vở để lại năm này qua năm nọ. Thậm chí đừng vội tin những gì tôi nói, mà quý vị phải tư duy quán chiếu những gì tôi nói trước khi quý vị làm. Mình tư duy quán chiếu coi mình tu vậy có đúng không. Trong khi đó mình dạy con cái mình đừng có quên cội quên nguồn. Con mà nó quên mình chút, chửi nó đồ bất hiếu, đồ này đồ kia, mà giờ thọ cái giới Bồ Tát rồi quên trần. Nó trật rồi. Thọ Bồ Tát giới rồi là thậm chí mình còn phải hy sinh nhiều hơn nữa cho tất cả mọi người xung quanh mình. Và không thấy người thân mình là người thân nữa, mà phải thấy người thân cũng là một chúng sanh của mình, và thậm chí thấy tất cả chúng sanh là người thân của mình để mình cứu giúp họ, chứ đừng nói là mình buông bỏ họ nữa. Thì Pháp Hòa tạm giải thích vậy thôi. Kính xin Thầy dạy cho con được biết làm sao để biết được mình trong tiền kiếp có phát nguyện xuất gia hay không. Trong kiếp này lại gặp Phật Pháp rất muộn và còn rất mơ hồ. Vậy nếu như đã có phát nguyện thì làm sao để tạo được duyên xuất gia? Có phải là nhất thiết mình phải nên xuất gia hay không? Nếu như đời này mình quyết chí mình đi xuất gia, và thậm chí con đường xuất gia là cái gì đó mình luôn luôn mơ ước thực hiện, dù là sớm hay muộn, thì đó là mình cũng có duyên chút. Nhưng mà nói cho cùng, có nhất thiết phải để đi xuất gia không? Dạ thưa không. Nếu mà đời này mình thấy tuổi đời mình cao, duyên của mình cũng, duyên trần của mình đã lỡ tạo đó, cũng chưa có gọn, gói đầu này nó bung đầu kia, thì thôi bây giờ mình tạm thời thân tại gia mà tâm xuất gia. Đến khi nào mình đủ duyên thì thân tâm đều xuất gia. Đừng vội làm cái việc thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Có cái tướng vô chùa mà tối ngày cứ nghĩ chuyện thế gian, cứ bắt cái phone hỏi con ơi ăn cơm chưa, cháo có hâm sữa uống chưa, thì nó cũng khổ lắm. Hồi nãy Pháp Hòa nói, nếu duyên mà mình đã tạo ngoài đời đó chưa gọn thì không cần phải đi xuất gia, nhưng phát nguyện đi. Bây giờ thí dụ như đời này mình thì nghĩ rằng mình có một chút duyên xuất gia rồi, chút thôi, tại vì giờ chắc cũng 60-70 gì mà chưa đi, thì bây giờ mình nói đi, thôi bây giờ phát nguyện thêm chút nữa để cái duyên này nó đậm, đời sau mình thuận hơn. Còn giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị nấu nồi cơm nó vừa chín tới, dở nắp ra xới, thấy cơm mình như chưa chín, đậy nắp lại, nhấn nút để cho nó thật chín, thêm chút nữa đi, vậy mà cơm chín, gấp ăn chi rồi mới ra ăn sừng sực mà ăn cả nồi. Thì cũng giống như vậy, nếu đời trước mình đã có duyên xuất gia, mình tin vậy đi, mà đời này mình thấy coi như bộ những cái duyên phụ này nó hơi nhiều, thôi giờ phát nguyện đời sau con nguyện đi xuất gia lúc con còn trẻ còn nhỏ, gọi là đồng chân nhập đạo, để cho con được trọn vẹn con đường tu của con, không có trở ngại. Thì đời này mình ráng thêm chút nữa để làm cái đậm cái duyên này cho đời sau, đâu có vội gì mình làm bây giờ để rồi nó dở dở. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Con xin thầy hỏi cho con được rõ. Con được thân nhân quy y thay cho con ở Việt Nam. Con không có mặt trong buổi lễ quy đó. Vậy con có được xem là đã quy y rồi hay không? Cái này thì mới có quy mà chưa có y. Hay nói cách khác là mình chưa trọn. Bởi vì sao? Bởi vì quy y nghĩa là thân tâm của mình ý thức được cái ý nghĩa đó và mình phát tâm. Ngay cái giây phút quy y đó, mình miệng mình phải nói, tâm tư mình phải hướng hai cái đó vào. Thí dụ như bây giờ lỡ quý vị đã được người thân quy y gieo duyên ở Việt Nam đi, mà hồi nãy đó, hồi nãy quy y cho mấy Phật tử mà quý vị có ngồi đây nè, quý vị đọc pháp tâm quy, quý vị thọ trì năm giới là quý Phật thọ pháp rồi đó. Tức là cái giây phút nào mà tự thân tâm mình hiểu được quy y là gì, tự tâm mình phát nguyện, miệng mình nói, tâm ý mình nhận thức được điều đó, thì cái pháp quy y nó thành. Chứ còn không thì quy vắng mặt thì mình chỉ được cái phần là tạo cái duyên thôi, chứ nó chưa là trọn vẹn. Và bây giờ thí dụ lỡ vậy rồi, trường hợp này giải quyết làm sao? Bất cứ ở chùa nào nơi mình đang sinh sống có tổ chức lễ quy y, mình cứ tới đó quỳ đọc theo các cái pháp quy y đó, không cần ghi danh gì hết á, thầy đã truyền cái pháp tam quy ngũ giới, mình cứ phát nguyện mình nhận là mình thành pháp quy y, không nhất thiết mình phải ghi tên vì mình đã sẵn rồi, vậy thôi à. Cho nên cái nghĩa là mình tâm thức mình phải nhận thức để mình tiếp cái pháp đó. Bạch thầy, trong kinh có câu tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta, xin thầy giảng cho con rõ. Cái câu này Đức Phật nói để nhằm cho tất cả những người học Phật, nếu mình có niềm tin với Phật mà chúng ta không hiểu được cái ý chỉ của Phật thì coi chừng chúng ta đưa Phật lên cao nhưng mà rốt cuộc mình hạ Phật xuống đó. Như trường hợp cái vấn đề thọ Bồ Tát giới nãy đây nè, là một hình thức mình làm cho cái giáo pháp, cái đạo pháp của mình người ta nhìn vô người ta thấy nó làm sao sao. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái chuyện khác. Ví dụ như mình nguyện xuống tóc, tại vì mình lúc mình bệnh quá, mình nguyện với Phật là cho con hết bệnh con xuống tóc. Sau khi hết bệnh rồi, người thân của mình cản trở không cho mình xuống tóc, rồi cái bắt đầu mình nhức đầu số mũi chi đó, cái mình đổ thừa mình nó Phật quở, tại vì nguyện xuống tóc mà không xuống cho nên bị phạt. Rồi mình hứa cúng chùa mình không cúng, rồi cái thì đụng cái mình bị xe nó đụng nó tông, cái nói Phật quở tại hứa cúng chùa mà không cúng. Tức là mình đưa lên những cái chuyện mà Phật giống như thần thánh vậy đó, nghĩa là cái gì mình hứa mà không làm là Phật phạt hết trơn á. Cái này là mình tin Phật mà không hiểu Phật. Mình càng đưa Phật lên cao mà trong cái vô tình mình hạ Phật mà mình đâu có biết. Mình hạ Phật xuống thật là thấp, nghĩa là ông Phật chờ ăn hối lộ, chờ ai cúng thì mới phù hộ, ai không cúng thì phạt cho nó bị xe đụng chết. Rồi hoặc là bây giờ mình hứa mình ăn chay 3 tháng, mình không ăn cái từ đó về sau cái bụng mình nó đau, chân mình đi cà lạc lìa lạc lọi vậy nó Phật quở. Nếu mà thật sự Phật làm như vậy, ngài cái vị đó không phải là Phật, vì Phật là một cái người thầy giác ngộ tỉnh giác dẫn cho mình cái đường đi tu, đường đi nước bước để mình tu, mình giải thoát đau khổ chứ. Bỏ cung vàng điện ngọc tưởng sao, bỏ hết tiền tài danh vọng tưởng sao, tu để làm cái ông mà coi chừng có đứa nào nó ăn chay đủ 3 tháng, đứa nào nó cạo đầu, đứa nào nó không. Hóa ra mình đưa Phật lên vậy mà mình không biết, rồi cuối cùng mình hạ Phật xuống mình không hay. Phật không bao giờ có những chuyện đó. Cho nên quý vị đừng bao giờ sợ, đừng có nghĩ rằng cái gì cũng tội, rồi tự mình áp đảo tinh thần của bản thân, của những người Phật tử xung quanh. Đi ngang Phật mà không cúi đầu tội chết nghe không? Đó, rồi cúng Phật mà không để cái gì ở dưới tội chết nghe không? Cái gì cũng tội chết hết. Mà rốt cuộc Phật có đặt ra gì đâu? Tự mình đặt không à? Mình lấy mình cúng chén chè, mình lấy cái bao miếng giấy mình bao lại, cái tới hồi cúng cái dở ra, lật đật làm mất trang nghiêm buổi lễ. Hỏi sao vậy? Cúng Phật mà không dở ra sao Phật ăn? Rồi cái đi xuống kiếm ra cái muỗng để lên nữa, bưng nguyên trái sầu riêng để thêm cái dao nữa, đưa trái sầu riêng Phật không biết ăn, để thêm cái dao cho Phật ăn lúc nào Phật mổ. Rồi không lẽ cúng trái dừa xiêm để cái ống hút. Thật ra mình không hiểu Phật vậy đó. Rồi cái mình càng đưa Phật lên cao là mình càng hủy Phật. Cho nên mình tin Phật mà không hiểu Phật thì cũng giống như mình phỉ báng Phật vậy. Thưa đại chúng á, không nhất thiết cúng Phật phải đi mua đủ 5 món trên cái dĩa trái cây. Tại vì mình cứ lúc nào cũng quan niệm là mâm ngũ quả, nhất định cúng lúc nào cũng phải kiếm đủ 5 trái để lên. Mình đặt không à, mà tội nghiệp ngài. Ngài ngồi đó ngài chịu trận, mình thích ăn gì mình cúng nấy chứ ngài có được đòi hỏi đâu. Thích ăn mãng cầu ra chợ mua mãng cầu, mà Phật là cái người chịu đựng, nó mua về cúng Phật. Mà lúc nó còn xanh thôi nha, chứ nó vừa chín là mình á. Mua nãy chuối xanh dần nhớ để anh bằng Phật. Mẹ nãy chuối vừa chín tới, chuối chín rồi con bưng xuống ăn. Đâu có cúng Phật chuối chín đâu. Cho nên rốt cuộc mình biến cái bàn thờ Phật thành cái chỗ vú trái cây. Rồi bây giờ quý vị nghĩ coi, Pháp Hòa nói vậy có đúng không?
Dạ đúng.
Mỗi một lần cúng dỗ ông bà coi, mình không có cho ông bà chọn món gì hết đó. Mình khoái món gì là mình cúng món đấy à. Là mình ra chợ mình thích cái trái gì là mình mua cúng Phật. Cho nên đó, Phật không có hưởng cái gì hết á. Phật chỉ ngồi đó làm cái biểu tượng, rồi mình muốn cúng gì mình cúng. Phật có đòi hỏi mình cúng bông gì đâu. Mà thấy bông mồng gà là ông cúng. Hỏi sao vậy? Có mồng gà sao cúng? Bông mồng gà không cúng. Trái lê cô ma không cúng. Hỏi sao vậy? Có chữ ma trong cái cúng. Thành thử ra rốt cuộc rồi á, tự mình đặt để ra những cái điều thật sự ra tùy mình. Quý vị biết bên Ấn Độ á, thời của Phật á, người ta đến cúng Phật ta đâu phải bưng mấy cái bình bông như mình để giờ đâu. Người ta để bông nhỏ nhỏ trong một cái chén vậy nè, rồi ta để trước Phật. Ta dân thời xưa mà bên cái truyền thống Ấn Độ là mình đến ai mình kính trọng là mình hay tặng kiểu đó, hoặc là mình làm cái vòng, mình đến mình trồng cái vòng hoa đó vào cổ người ta. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi à. Còn bây giờ á, mình tôn kính Đức Phật, mình đã để Đức Phật trở nên một cái cung điện quá ể rồi, tức là cái chánh điện của mình đó, phải không? Nào là bông hoa đèn đuốc hào quang gì mình trưng bày đủ thứ lên, đó là bày tỏ cái sự kính trọng của mình đối với Phật. Nhưng mà Phật không hề đòi hỏi những thứ đó. Và chúng ta cũng đừng biến Phật thành những vị thần thánh như vậy, để rồi mình tự hù mình, tự dọa nạt mình, rồi mình đem cái đó mình cũng dọa nạt cho những người đồng tu của mình, đặc biệt những người người ta mới biết đạo đó, người ta sợ lắm, tại vì làm gì cũng có tội hết á, phải không? Thành thử quý vị đừng có nghĩ như vậy. Cho nên mình tin Phật là phải hiểu Phật. Cái hiểu Phật là hiểu làm sao? Thứ nhất, hiểu rằng Phật chỉ là một ông thầy dẫn đường, chứ không phải là một ông thần ban phước. Đó là hiểu thứ nhất. Hiểu thứ hai, tất cả những gì Phật hướng dẫn cho ta không phải để cho chúng ta dính vào đó để mà tự cao tự đắc những gì chúng ta, mà chúng ta tiếp nhận để trở thành ra cái pháp tu cho mình thôi, chứ không phải để mình đi khoe khoang với ai cả. Hiểu được như vậy gọi là hiểu Phật. Còn nếu không thì mình càng dính vào những cái đó, mình càng phỉ báng, tại vì Phật đâu, cái ý của Ngài đâu phải nói như vậy, mà mình đã hiểu sai cái ý của Ngài. Vậy quý vị hiểu được câu này rồi ha. Yeah. Địa ngục hữu hình thầy đã giảng chúng con hiểu, còn địa ngục vô hình theo bài kinh có hay không? Thưa đại chúng, tất cả đều do tâm mình tạo. Địa ngục có, nhưng mà sẽ có với những ai tương tác cùng với địa ngục. Pháp Hòa nói, ở xứ Đức này có nhà tù không? Nhưng mà mình không có phạm tội, mình có biết nhà tù nằm đâu không? Không biết. Chỉ ai phạm tội thì mới vào tù mới biết được cái tù ra làm sao. Còn mình không phạm tội thì mình không biết tù. Cho nên biểu chỉ không được. Thấy không? Giống như thiên đường không thể chỉ, mà chỉ tự mỗi người ai cùng một cái tâm đó thì cảm thôi. Cho nên đó, trong kinh nói là, rồi đồng thời, không vào ví dụ quý vị tụng kinh Địa Tạng chưa? Tụng kinh Địa Tạng phẩm thứ 5 đó, có những địa ngục chỉ đặt tay chân, có những địa ngục nằm giường sắt, có những địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ, bắt người tội ôm lấy, có những địa ngục khát uống nước đồng sôi, đói thời ăn hoàng sắc nóng. Quý vị nhớ như vậy. Thì những địa ngục đó là gì? Tức là những cái cảnh khổ mà hiện tại đời này chúng ta đang nhận. Có những người nằm đi một chiếc xe cả 100.000 nhưng mà không có tiền trả, rồi tháng nào cũng lo lắng hồi hộp, không biết tiền đâu mà trả cho cái nợ chiếc xe này. Thì chiếc xe đó là xe sắt, nó tương ưng thôi à. Rồi bây giờ trong cuộc sống này chúng ta tạo những cái nghiệp gì nó tương ưng thì địa ngục nó sẽ có mặt. Còn nếu mình không tạo nghiệp tương ưng thì nó sẽ không có. Cho nên đặc biệt hơn nữa là khi nào tâm của chúng ta ôm một khối chấp dày đặc, cố chấp dày đặc, mà chúng ta không tự tỉnh và giúp cho người khác hiểu và đồng thời cảm thông cho người khác, và cứ ôm mãi cái khối đó thì mình ôm cái địa ngục đó mình đi thôi. Trong xã hội ngày nay, tỷ lệ người mắc bệnh do nhiễm các loại siêu vi trùng gia tăng. Nếu người mắc bệnh là một hành giả Phật giáo thì pháp sám hối rất hữu hiệu để giải kết những nghiệp chướng bất thiện trong vô lượng kiếp, và thành tâm nguyện từ đây trở về sau không tái phạm những việc sai lầm kia. Mặt khác, vì để chữa bệnh, hành giả phải uống thuốc để giết vi trùng kia và theo đó tiếp tục gây nghiệp sát sinh. Giữa hai hành vi nói trên kia có phải là một sự mâu thuẫn, mặc dù trong lúc uống thuốc hành giả vẫn luôn hồi hướng cho những chúng sinh mình đang sát hại về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà? Kính mong thầy từ bi giải. Quý vị hiểu được câu hỏi ha? Tức là bây giờ nếu mình là một người Phật tử bệnh thì mình sám hối tiêu trừ nghiệp chướng, rồi mặt khác thì mình uống thuốc để giết vi trùng. Như vậy rồi mình có mâu thuẫn là một mặt mình sám hối, một mặt mình giết vi trùng không? Thưa đại chúng, tại vì mình là một người Phật tử, mình tin vào tha lực thì mình phải làm lễ sám hối nghiệp chướng. Bây giờ đặt trường hợp một người đó không có niềm tin gì hết, họ sám hối gì? Họ cũng phải vẫn uống thuốc thôi. Trên thực tế, sám hối là một phương pháp để giúp cho chúng ta định cái tâm, có cái chỗ nương tựa để chúng ta giảm sự lo sợ buồn khổ cho cái bệnh tình của mình. Còn sự thật là chúng ta vẫn phải uống thuốc để chữa bệnh. Mình uống thuốc chỉ vì chữa bệnh chứ không cố tâm sát hại ai cả. Giữa con vi trùng trong cơ thể và một con người như chúng ta thì chúng ta phải chấp nhận giữ cái mạng của mình, vì cái mạng sống của mình còn làm được nhiều điều hơn nữa. Chứ không phải nếu mà mình đạo Phật mà chỉ dẫn cho chúng ta rằng mình phải bó tay chịu chết vì con vi trùng mình uống vô mình sát sinh, thì trong cuộc đời này chưa phải là cái người hiểu biết tột cùng. Ví dụ mình không uống thuốc sát sinh đi, hàng ngày mình ăn chay, mình ăn rau, mình có sát sinh không? Rồi mình đi lái xe chiều hôm nay, lái xe đi về chùa đó 3 tiếng, 4 tiếng để mà làm công quả. Trên đường mình đi, những cái con sâu bọ, cái con gì thiêu thân nó có nhào vô đèn mình nó chết không? Rồi mình có vô tình mình cán không? Rồi mình đào đất mình xây chùa, mình có lỡ mình trúng con vi trùng. Nếu nói trong cuộc đời này mà nói tội thì hình như không có cái nào chúng ta làm mà nó không có dính dáng đó. Ít nhiều thôi à. Nhưng mà cái điều là chúng ta nhớ rằng, thứ nhất là chúng ta không cố tâm giết hại ai cả. Điều thứ hai, những cái gì mà để bảo hộ cho một cái khác, đôi lúc chúng ta phải chấp nhận có lỗi với những cái vật nhỏ hơn để bảo hộ cái vật khá hơn. Ví dụ quý vị thấy không, có nhiều lúc trên thế giới người ta bị một cái nạn là bird flu, tức là bệnh vi trùng mà do những con chim, con gà, con vịt. Người ta cũng phải chấp nhận giết hàng triệu triệu con gà. Cái này vì sinh hoạt, sức khỏe của con người mà người ta làm, chứ không phải vì cái chuyện thỏa mãn vui thích gì cả. Cho nên á, nếu chúng ta nói rằng tránh cái này thì cuộc sống này sau khi hết bệnh rồi phải tránh luôn, đừng ăn gì hết. Tại ăn gì cũng có sát sinh trong đó. Ăn cái gì cũng có. Thí dụ bây giờ mình ăn đậu hũ, người ta cũng phải hái đậu nành, rồi trồng trọt, rồi cũng phân bón, cũng tưới sâu vân vân, rồi đem ra làm ra cái miếng đậu nành. Rồi trong khi mà người ta nấu đậu như vậy, bao nhiêu nước sôi đổ xuống ống cống, rồi bao nhiêu cái con gọi là con vi khuẩn nó nằm nó ở trong những cái ống cống nó cũng chết vậy. Cho nên khó mà tránh được. Chỉ có điều chúng ta biết rằng chúng ta vì bảo hộ cái gì mà chúng ta tiếp tục có lỗi với cái gì đó thôi, chứ chúng ta không có cố tâm. Bây giờ quý vị thấy Pháp Hòa đi qua đây, từ ở bên Canada qua đây là phải đi bao nhiêu chuyến máy bay, rồi trên đường đi như vậy đó, phải không? Mình phải tiêu hao bao nhiêu những cái xăng dầu, rồi cũng làm ô nhiễm vậy, rồi qua đây rồi mình đi tới lui chỗ này chỗ kia, mình cũng xăng dầu vậy, rồi trên đường mình đi ban đêm ban hôm cũng cán chết con này con kia mà mình không thấy vậy. Cho nên trong cuộc sống của mình, cái lỗi thì chúng ta khó tránh, chỉ có điều là ráng tránh cái tội thôi. Tội là gì? Là những gì chúng ta làm bằng cả sự cố ý. Còn lỗi là những gì chúng ta làm trong cái vô tình, bất khả kháng. Cũng giống như khi đi chúng ta đi vào trong rừng, gặp con thú dữ nó hành hung mình, không thể nào nó thôi, nghiệp tới rồi, xuôi tay để cho nó ấy, để trả nghiệp cho nó. Phải không? Không phải vậy, mà chúng ta phải tự vệ. Phải không? Trường hợp mà chúng ta phải tự vệ thôi, chứ bây giờ làm sao hơn? Rồi sao nhiều vậy? Thôi bây giờ còn câu cuối à. Con soạn ra nghi thức sám dược sư kinh Di Đà Vô Lượng Thọ để làm hành trang cho bản thân. Trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 16 có nói về 48 lời đại nguyện của Đức Phật Di Đà. Con đã để cho Bạch Lạc trong lúc thọ trì, con đã xếp lại thứ tự của 48 lời nguyện theo quan điểm của con. Vậy con có làm lệch đi lời Phật thuyết hay không? Dạ thưa không. Thứ nhất, chúng ta phải đọc kinh một cách linh động. Chúng ta có quyền quán chuyển thay đổi như thế nào để cho nó phù hợp cái hoàn cảnh, cái thời khóa của trong lúc đó hoặc cho chính mình. Thứ hai, những cái điều này mình soạn là cho chính mình, chứ không phải để phổ biến cho ai. Và hơn nữa, cho dù mình có phải soạn một cái nghi thức cho đại chúng đi nữa, mà nếu cái nghi thức này nó có cái công năng phù hợp với cái hoàn cảnh thời lượng của đại chúng, chúng ta giảm một phần nào thêm phần nào đều không có lỗi. Vì mục đích của chúng ta là tụng cho nó đúng hoàn cảnh để người ta dễ tiếp nhận hành trì. Phong vào ví dụ, thỉnh thoảng có những cái đám tới chùa làm đám cầu siêu ở chùa, thay vì tụng Địa Tạng mà tụng nguyên phẩm, và không tụng mà tụng công phẩm thứ tư à. Tại vì Pháp Hòa, một là phẩm thứ tư, hai là phẩm thứ bảy. Vì Pháp Hòa nghĩ rằng phẩm thứ tư nói về tội phước, thôi để cho người ta nghe, người ta tụng được cái phẩm đó, biết đâu chừng người ta thấy tội phước người ta tránh. Và phẩm thứ bảy là nói về lợi ích cho kẻ còn người mất, biết đâu chừng người ta không hiểu ý nghĩa cúng cầu siêu như vậy, nhờ người ta đọc được cái phẩm này, người ta hiểu được tại sao người ta phải làm thế này. Hồi nhỏ quý vị biết không, Pháp Hòa có một cái tâm vậy nè. Bạn bè của mẹ Pháp Hòa tới nhà chơi, Pháp Hòa đang ngồi tụng kinh trong nhà, Pháp Hòa cố tình kiếm bài kinh nào mà tụng cho người ta hiểu để người ta tu. Hồi nhỏ mà mình có cái tâm vậy đó. Cho nên bạn mẹ Pháp Hòa mà tới nhà mà ngồi chơi đó, Pháp Hòa lấy cái bài Tống Tán qua tụng. Quý vị nghe Tống Tán không? Cuộc hồng trần xoay dần quá ngắn. Nếu mà mình nói không được tụng bài này, bài này tụng ở trong đám tang. Không bao giờ Pháp Hòa quan niệm vậy. Tụng kinh gì mà cho người ta hiểu kìa. Cho nên đi đám tang á, Pháp Hòa ít khi nào tụng kinh Di Đà lắm. Nếu mà đám tang đó của một người cha, một người mẹ, Pháp Hòa sẽ tụng kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu, để cho người ta đọc, người ta hiểu được Báo Hiếu Phụ Mẫu là cái gì. Còn giờ đạo nó còn không hiểu nữa mà ở đó giảng Cực Lạc cảnh giới cho nó nghe. Cho nên đối với Pháp Hòa, phẩm kinh Di Đà trân trọng, nhưng mà tụng lúc nào? Nếu đi một cái đám tang con cháu người ta không hiểu đạo, đây là cơ hội tốt nhất để cho mình ta hiểu, thì hãy tìm kinh gì mà người ta tụng mà đánh động vô tâm người ta liền. Phẩm Báo Hiếu Phụ Mẫu, đọc vô là người ta cảm nhận được ơn cha nghĩa mẹ liền. Còn người ta chưa hiểu gì hết mà mình nói cảnh Di Đà cho ta nghe, ta biết gì đâu, ta phát tâm. Cho nên quý vị có quyền thay đổi những cái gì, không phải làm bằng tâm bất kính, làm bằng cả sự trân trọng. Và lời Phật dạy, chúng ta biết trích những cái đoạn nào nó phù hợp với cái sự hướng dẫn tu hành của mình là mình thành công rồi. Bởi vì mình làm mà cái mục đích kinh điển để làm gì? Để cho người ta sáng nghĩa, người ta tu. Mà mình tụng cái gì mình ta không hiểu gì hết, thì cho dù tụng đúng y bài bản mà tụng xong ta không hiểu gì hết cũng vô ích. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ở chùa Pháp Hòa những khóa tu không còn tụng Lăng Nghiêm nữa. Pháp Hòa không có tụng Lăng Nghiêm. Tụng những kinh gì mà Phật tử tụng vô tới đâu ta hiểu tới đó. Kinh Người Biết Sống Một Mình nè, kinh Phước Đức nè, kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân nè, kinh Diệt Trừ Phiền Giận nè, kinh Soi Gương nè, kinh độ người hấp hối nè, biết bao nhiêu kinh tụng tới đâu hiểu tới đó. Mình không có chê cái kinh, nhưng mà mình đã mục đích mình tụng kinh là cho người ta hiểu người ta tụng cái gì. Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi một số vấn đề để hầu cho Phật tử, đặc biệt là những người sơ cơ, thời gian người ta không có, người ta tụng một thời kinh mà người ta nắm được người ta đang tụng cái gì. Còn mình tụng ta rất là tôi và ra gia ra để tại ngũ tâm là tỏa rất là vào truy sát ni sanh, họ tụng xong gấp kinh lại là họ xong, họ không biết mình đang tụng cái gì hết, uổng không. Là mình tụng một người ta một thời kinh, mà một thời kinh là một tiếng đồng hồ giáo hóa cho người ta, mà mình không giáo hóa được cho người ta cái gì hết thì nó quá uổng đi. Cho nên không có lỗi gì hết, mình soạn để mình tụng, và đồng thời mình sắp xếp như thế nào để cho thời kinh linh động. Ví dụ như nãy vô tụng kinh mà đâu tụng đại bi mà tụng bát nhã, mà dĩ nhiên đó ông thầy này ông tụng thiếu, đáng lý phải đại bi trước mới bát nhã sao? Không cần thiết. Nghi lễ là trong tay mình, không nghi lễ là mình phải sắp xếp làm sao nó phù hợp sức khỏe con người, thời lượng của con người, như thế là chúng ta thành công trong cái việc hướng dẫn một thời kinh. Thôi xin cảm ơn đại chúng. Cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội được thăm quý vị chiều nay ở đây. Chúc tất cả đại chúng được an lành. Nếu đủ duyên, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại ở chùa Bảo Đức. Ở thành phố gì á? Oberhausen. Thôi bây giờ hồi hướng trước nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chúng ta hồi hướng, xin thành thật cảm ơn ban tổ chức đã mỗi người một tay để tạo nên cái khung cảnh sinh hoạt chiều hôm nay tại thành phố Kamen này. Xin nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng ta, ai ai cũng thấm nhuần được giáo pháp của Phật để tiến tu trên đời sống hàng ngày, và cũng như giang tay mình ra để giúp đỡ cho những người khác cùng tu cùng hiểu giống mình. Như vậy thì chúng ta mới đủ để gọi là đền ơn cho Tam Bảo. Mong đại chúng nhất tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh.